Amen, tạ ơn Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Giáng sinh năm nay, năm 2022, tạ ơn Chúa về điều này. Tôi có một vài câu hỏi muốn hỏi quý ông bà, anh chị em hôm nay. Quý ông bà, anh chị em, người nào, cái này là cũng lần đầu tiên xảy ra, người nào ở đây là lần đầu tiên đi dự lễ Giáng sinh tại nhà thờ này, xin giơ tay lên tôi biết. Amen, cảm ơn Chúa. Người nào là lần thứ hai ? Lần thứ hai, tạ ơn Chúa. Trong chương trình Giáng sinh, dù rằng có cẩn thận, dù rằng là tính toán kỹ lưỡng gì đi nữa, nhưng bao giờ cũng có những cái sự sơ suất xảy ra. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cuộc đời của quý ông bà, anh chị em và tôi cùng vậy. Đôi khi chúng ta tính toán rất là nhiều, nhưng tính là một chuyện, nhưng mà trời kêu là cái chuyện khác nữa. Đó là những điều mà đôi khi chúng ta không có thể biết trước được, nhưng mà vẫn cứ xảy ra như thường. Giáng sinh, kính thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa đến trong thế gian không phải là chỉ 22, nhưng mà cả ngàn năm về trước trong cái chương trình của Chúa, Ngài đã cho những điều này xảy ra. Cái Giáng sinh là thường thường rất là dễ bị hiểu lầm, bởi vì quý ông bà, anh chị em thấy Giáng sinh đôi khi chúng ta chỉ suy nghĩ đến ông già Noel. Không biết bao nhiêu quý vị có đi shopping ở shopping mall, thấy ông già Noel rất là nhiều. Và đôi khi suy nghĩ đến cây Giáng sinh, để ý cái hành lang của nhà thờ, rất là nhiều cây Giáng sinh. Và ngay cả trong nhà của quý ông bà, anh chị em cũng trang hoàng những cây Giáng sinh. Và đôi khi nghe những ca đoàn hay là những người hát ngợi khen Chúa trong cái mùa Giáng sinh. Trong cái khu nhà của quý ông bà, anh chị em không biết có hay không, nhưng trong cái khu nhà của tôi ở thì có các em thanh niên tới đứng trước cửa nhà hát những cái bài Giáng sinh. Mà hình như chỉ xảy ra một năm một lần mới đi hát ta mà thôi. Và đồng thời Giáng sinh chúng ta thấy đôi khi chúng ta chú trọng rất là nhiều quà cáp mà quên đi ý nghĩa thật sự Giáng sinh. Nếu mà nhìn về lịch sử cả ngàn ngàn năm về trước trong cái chương trình của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh đã có cái chương trình, có cái dự kiến hay là dự tính Chúa phải xuống thế gian trong bản cỏ chuồng chiên. Và đây là cái chương trình của ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Chúng ta phải hiểu cái điều này thì mới rõ ràng được cái sứ điệp Giáng sinh, tại sao Chúa xuống thế gian này. Ban đầu Chúa dựng nên trời và đất trong sáng thế ký đoạn 1 câu 1. Chúa tạo dựng cái vũ trụ này và trong đó có cái trái đất của Chúa. Và Chúa tạo dựng nên con người. Nhưng mà khổ thay, loài người đầu tiên, đúng ra hai người đầu tiên, Adam và đã phạm tội. Và bởi vì cái sự phạm tội của Adam và Eva, và thường thường khi mà đã tội thì sinh ra tội. Và khi Adam và Eva phạm tội thì Đức Chúa Trời hay là Thiên Chúa quyết định phải xuống thế gian này để cứu loài người. Và trong Cựu Ước thì chúng ta thấy, hay là Kinh Thánh, Chúa đã dùng rất là nhiều tiên tri để mà dạy cho tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách khác nhau. Và nếu mà quý ông bà, anh chị em có nghiên cứu trong Kinh Thánh, trong Cựu Ước có 333 lời tiên tri dự ngôn rằng Đấng Toàn Năng hay là Chúa Giêsu Christ hay là Đức Chúa Trời sẽ viếng thăm cái trái đất này. Và cái sự việc xảy ra mà Chúa hay là ngôi hai Đức Chúa Trời hiện ra trong con Ngài để cứu chúng ta, để cái chương trình hay là những lời dự ngôn, 333 cái lời dự ngôn Chúa xuống để cứu con người được xảy ra. Đó là trong lịch sử, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Nhưng mà trong lịch sử khi Chúa xảy ra mà Giáng sinh như vậy, không phải là nơi một cái cung điện hay là nơi nguy nga tráng lệ, hay là trong cái khu nhà giàu, hay là trong ngôi đền vua Chúa, Nhưng mà Chúa Giáng sinh ra một cách rất là đặc biệt trong máng cỏ chuồng chiên tại Bethlehem. Cái sự việc Chúa Giáng sinh tại Bethlehem trong cái chương trình của Chúa thật là kỳ diệu. Bởi vì khi mà xảy ra như vậy, kính thưa quý ông bạn, chị em, đã chia cái dòng thời gian hay là lịch sử ra làm hai. Và nếu mà quý ông bạn cho em đọc trong lịch sử, đôi khi những nhà ghi chép sách ghi trở lại BC, tức là Before Christ, tức là trước khi Thiên Chúa Giáng sinh, và đồng thời AD, tức là sau khi Thiên Chúa Giáng sinh. Và đặc biệt nếu mà quý ông bạn cho em nghiên cứu trong cái bản đồ của thế giới hay là cái quả địa cầu, thì cái địa điểm Bethlehem hay là Israel nó nằm ngay nơi trung tâm điểm của địa cầu. Phía Bắc thì có Âu Châu, phía Nam thì có Phi Châu, và phía Tây thì có Mỹ Châu, và phía Đông thì có Á Châu của chúng ta. Cái trung tâm điểm của địa cầu là một cái điểm rất là đặc biệt. Và quý bạn chị em biết, đạo của Chúa hay là cái chương trình cứu chuộc của Chúa phải đi ra từ cái trung tâm điểm đó để đi khắp nơi trên thế giới. Và nếu mà quý bạn chị em đọc trong Luca đoạn 2 từ câu 1 tới câu 20, và hồi nãy mà các em thiếu nhi nhi đồng cũng có đề cập tới hay là có đọc qua những câu kinh thánh này, cái hiện khi mà Chúa Giêsu sinh ra đời thì thiên sứ hiện ra cùng những kẻ chăn chiên và báo tin mừng rằng đấng cứu thế đã giáng sinh và đang nằm trong máng cỏ. Kinh thánh ghi chép lại một cái sự kỳ diệu mà đến nỗi thiên sứ cũng hòa ca ngợi sự ra đời này. Và chúng ta thấy sau khi mà thiên sứ báo cho các mục đồng về một hay là đấng cứu thế sinh ra nằm trong máng cỏ đó, thì các mục đồng này cũng tò mò hăm hở tìm kiếm đến Bethlehem để coi như là ra mắt hay là để gặp gỡ Chúa Giêsu. Mà không phải chỉ những mục đồng không thôi, mà ngay cả những thầy bác sĩ từ đông phương cũng theo ngôi sao đến thăm và tặng quà cho hài nhi Giêsu. Đây là một cái có thể nói là một cái sự kiện rất là kỳ diệu và đã xảy ra mấy ngàn năm trước. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, tất cả những điều này để mà nhắc nhở chúng ta tại sao Chúa phải giáng sinh. Chúa giáng sinh để giải bày tỏ Đức Chúa Trời cho con người của chúng ta, cho tôi và quý ông bà anh chị em. Đức Chúa Trời, giải bày Đức Chúa Trời cho chúng ta hay là cho loài người, cho tôi và quý ông bà anh chị em, để chúng ta có thể hiểu rõ rằng trong cái ân điển của Chúa, trong cái tình yêu thương Đức Chúa Trời có cái bản chất là yêu thương. Dù rằng hai người đầu tiên phạm tội và tội đẻ ra tội, và dòng dõi của họ, trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em, cũng tội rất là nhiều. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng không có phải là cướp của giết người hay là phạm luật pháp mới là tội. Nhưng đôi khi cái tội đó là nằm trong tư tưởng, trong suy nghĩ, trong cái lời nói, không ai biết, không ai hay. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Chúa yêu thương, Ngài nhẫn nại, và trong cái tiến trình hay là trong lịch sử, Ngài kiên nhẫn chờ đợi, Ngài gửi những tiên tri để đến nhắc bảo. Nhưng đồng thời thế để nhắc nhở con người, không phải Chúa chỉ yêu thương không thôi, nhưng Ngài là đấng công bình, tới một lúc nào đó có tội thì sẽ bị phạt. Ngài không có thể nào chịu đựng được cái tội lỗi của con người. Đó là cái điều mà Chúa Giêsu phải giáng thế để mà giải bày Đức Chúa Trời người. Để ôn lại chút xíu, chúng ta biết rằng con người chúng ta là tội lỗi. Đức Chúa Trời, Ngài là đấng yêu thương, Ngài kiên nhẫn chờ đợi chúng ta quay trở về lại cùng Ngài. Nhưng đồng thời, Ngài là đấng công bình, mà công bình thì phải trừng phạt tội lỗi. Và cái điều kế tiếp, nguyên do Chúa Giêsu phải giáng sinh, bởi vì Ngài muốn giải cứu con người. Trong đó có tôi và quý ông bà, anh chị em. cứu con người ra khỏi tội. Nhiều người nói rằng tôi có thể làm lành lánh dữ, tôi có thể làm cả trăm cả ngàn điều thiện, tôi có thể xây những cái nhà cô nhi, tôi có thể giúp đỡ những người quả phụ, và có thể cái Giáng sinh này tôi gửi tiền về Việt Nam để mà có những cái món quà cho những trẻ em. Và có thể trong cái mùa Giáng sinh này tôi đi đến những cái community soup kitchen, tôi phát đồ ăn cho người ta. Hoặc là tôi đến những cái nursery hay là những cái rehab center để tôi hát, để tôi ca ngợi Chúa, để tôi giúp đỡ những người vượt qua những cái đau khổ trong cái mùa Giáng sinh. Nhưng mà thường thường một năm chỉ xảy ra có một vài lần mà thôi. Công đức hay những việc làm của chúng ta không có đủ để mà xóa đi những cái chúng ta vi phạm. Nhiều người gặp tôi khi mà tôi counseling thì nói: mục sư, em đâu có tội, em đâu có cướp của giết người cả, biết bao nhiêu năm tháng em lái xe không có bị một cái thích kịch nào cả. Tôi nói: ồ, vậy rất là tốt. Nhưng mà trở lại, đôi khi trong cái chỗ anh có bao giờ suy nghĩ xấu về những người khác hay không? Dạ có chứ. Những cái gì mà người ta không có thấy được nhưng mà Chúa thấy, cái đó cũng là tội. Đôi khi chúng ta giận dỗi ai đó, không có nói trước mặt người ta mà về nhà đóng cửa, rồi cái mình than phiền, mình cằn nhằn, mình chửi rủa cái người đó, cái đó cũng là tội. Như là người thánh đi nữa, là thánh thì tối thiểu cũng phải vướng 3 tội một ngày. Một năm 365 ngày là chúng ta thấy 1.000 tội. Và nếu mà Chúa cho sống 70, 80, có người trong phòng này tới 90 thì có thể tới 90 mấy ngàn tội. Thành ra có làm biết bao nhiêu công đức cũng không đủ để xóa những cái tội đó. Đó là lý do mà Chúa Giêsu Christ, ngôi hai Đức Chúa Trời, phải xuống để mà giải cứu con người khỏi tội lỗi. Bởi vì con người có làm gì đi nữa cũng không có đủ để mà xóa tội mình. Chúa Giêsu, để mà ôn lại chút xíu, là đấng rất là kỳ diệu. Năm 12 tuổi, để ôn lại, một số người đã biết rồi, năm 12 tuổi Ngài đi vào trong cái đền thờ, Ngài nói chuyện giải thích về Đức Chúa Trời cho những thầy thông giáo, cho những rabbi, những người thầy. Đó là cái điểm đặc biệt. Và khi năm 30 tuổi thì Ngài hướng dẫn tuyển mộ 12 môn đồ của Ngài để mà tiếp tục đi ra rao báo phúc âm, nói hay là giải thích về Đức Chúa Trời để giúp đỡ những con người coi như là ra khỏi cái tội đó. Và chúng ta thấy Ngài có thể nói lên hay là phán một lời thì biển được yên lặng. Quyền năng của Ngài trên cả cái vũ trụ hay là cái thời tiết. Và khi các môn đệ của Chúa hay là những người ngư phụ đi đánh cá suốt đêm không có con nào, và Chúa Giêsu nói thảy lưới bên hông thuyền thì thấy lưới đầy cá, và đến nỗi thuyền cũng muốn chìm. Và những cái phép lạ đã được làm là người què được đi, và ngay cả người chết Ngài cũng kêu gọi để sống lại. Đối với con người có thể là chết, nhưng đối với Chúa Ngài gọi là ngủ, và khi ngủ thì có thể thức dậy được. Tại sao những điều này xảy ra? Để chứng tỏ rằng Ngài là Đức Chúa Trời có quyền năng để giải quyết cái vấn đề tội lỗi của con người, trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em. Ngài giải quyết như thế nào? Bởi vì Đức Chúa Trời công bình, thành ra phải trả một cái giá, và chính Chúa Giêsu Christ, Ngài chết trên thập tự giá một cách đau khổ để cứu chúng ta. Yêu thương thì muốn cứu, nhưng công bình thì phải trả cái giá. Nhưng mà thay vì mỗi người chúng ta phải trả cái giá trong cái tội của mình, thì Chúa Giêsu Christ, Ngài là đấng thần nhân vô hạn, chết trên thập tự giá một cách đau khổ để cứu chúng ta. Nhưng mà để ý, Ngài chết nhưng mà không phải chết luôn. Lời của Chúa chép 3 ngày sau, Ngài sống lại đầy vinh hiển để ban sự sống cho những người tin Ngài. Thành ra Chúa Giêsu, ngôi hai Đức Chúa Trời, Ngài là đấng sống, Ngài mà con cái Chúa trong hội thánh là thờ phượng, và Ngài là đấng để giải quyết cái vấn đề tội lỗi của quý ông bà anh chị em và tôi qua cái sự chết của Ngài trên thập tự giá đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu Christ Ngài là đấng sống. Các giáo chủ trên đời này là chết. Có một thời, có một lúc tôi có cơ hội đi thăm viếng ở bên một cái người bạn mời đi thăm viếng một cái chùa bên California. Thì tôi là người tôn trọng bạn bè, tôi đi đến cái chỗ đó, thì tới cái chỗ đó là phải cởi giày ra. Thì tôi cũng cởi giày ra trong cái sự kính cẩn đến thăm viếng. Và quý vị biết đi vô trong cái chùa đó thì có một cái hộp. Cái hộp đó có một cái miếng xương, cái hộp vàng rất là đẹp, phải rất là kính cẩn, có một cái miếng xương. Và cái người bạn tôi nói, đây là ngọc xá lợi. Những gì còn sót lại của Phật Thích Ca rước từ Ấn Độ. Và có một cái, họ cho cô tôi coi cái video, có một cái buổi lễ để mà mang cái xương đó đi vào trong cái chùa, và rất là vinh dự về điều đó. Và tôi cảm thấy tôi rất là cảm phục, bởi vì cái ngọc xá lợi này rất là quý, quý vô cùng. Bởi vì quý thành ra mới kính cẩn mang từ bên Ấn Độ, có một cái lễ rồi đưa vô cái chùa, trang hoàng trong cái phòng đó rất là đẹp, có cái hộp bằng vàng đó. Tôi rất quý trọng, nói ồ, những cái điều này rất là quý giá. Bởi vì quý giá thành ra mới tốn nhiều công sức như vậy. Nhưng mà Chúa Giêsu của chúng tôi không có chết, thành ra không có xương để lại. Đây là cái sự khác biệt giữa đấng sống và đấng chết. Quý ông bà anh chị em, cách đây 5-10 năm trên cái tờ báo đó có đăng cái tin là người ta tìm ra được cái sợi tóc của Mohammed. Nhiều người nói ồ, rất là quý giá, một người giáo chủ được rất là nhiều người trên thế giới tôn thờ, nhưng bị người ta kiếm được cái sợi tóc đem về thờ. Tôi nói, trong lúc đó ngồi nói chuyện với những người bạn, nói Chúa Giêsu của tôi đã sống lại, Ngài về trời, thành ra không có chết để lại cái tóc để mà thờ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi cái lòng chúng ta tìm kiếm sự thờ phượng, nhưng mà trật cái đấng để mà thờ phượng. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu Ngài phải xuống thế, sinh trong máng cỏ, chuồng chiên một cách nghèo hèn, để rồi Ngài hiểu được cái thân phận của con người. Nếu mà cái vị vua thì đôi khi không có thể hiểu được cái thân phận của con người thấp hèn. Nhưng mà Ngài đã là vua trên muôn vua, chúa muôn chúa, Ngài hiểu cái thân phận vua, chúa, những người có quyền trong cái xã hội. Và Ngài xuống thế con người thấp hèn để có thể hiểu được những con người thấp hèn trong xã hội, để rồi những người chăn chiên cái xã hội thấp hèn đó có thể gặp gỡ được Chúa Giêsu. Mọi thành phần trong xã hội đều có thể gặp gỡ được Ngài trong máng cỏ, chuồng chiên để mà thờ phượng Ngài. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Ngài không phải chỉ sống lại không thôi, nhưng mà đồng thời Ngài về trời, thăng thiên về trời. Kinh Thánh ghi chép lại có hơn 500 người chứng kiến, hay là eyewitness nếu nói theo tiếng Anh, là nhân chứng thấy Chúa Giêsu Ngài thăng thiên về trời. Đây là cái sự thật. Mà Ngài về để làm gì? Để sẵn sàng cho chúng ta một chỗ gọi là thiên đàng. Và cái thiên đàng đó dành cho quý ông bà, anh chị em cũng giống như tôi. Và không những thế thôi, Ngài còn cầu thay cho con cái Chúa nữa. Đấy là lời của Chúa nhắc nhở là như vậy. Đồng thời trong Kinh Thánh cũng ghi chép lại Ngài sẽ trở lại. Trở lại để làm gì? Kinh Thánh ghi chép rất là rõ ràng. Và tối hôm nay tôi muốn quý ông bà anh chị em và tôi thông hiểu cái điều này. Ngài trở lại để cứu những người tin, hoặc là phạt đời đời cho người không tin. Đây là cái điều mà Chúa muốn trình bày cho quý ông bà anh chị em và tôi. Cái sứ điệp Giáng sinh là như vậy. Như vậy cái số người mà người tin Chúa thì ở đâu? Ở tại đâu? Ở đâu? Ở thiên đàng. rất là rõ ràng. Ta đi ta sắm cho các con một chỗ hầu, ta ở đâu thì các con ở đó. Đó là lời của Chúa ghi chép lại như vậy. Và đồng thời quý ông bà anh chị em cũng thấy rằng lời của Chúa cũng chép cái thiên đàng mà ngày đó thì tất cả những đám đông vô số người nói rằng chúng ta hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài, là nơi coi như là có sự ngợi khen, có sự vui mừng và sẽ không còn đau đớn nữa. Có bao nhiêu quý vị đau răng hay là đi nhổ răng, răng cấm đó, hay là có bao nhiêu quý vị té gãy chân rồi phải đi băng bột, hay là có bao nhiêu quý vị đau bao tử rồi mình rồi mấy mới sơ sơ thôi mà mình đã thấy đau quá rồi. Mà lời của Chúa chép những người tin Chúa trong cái ngày Chúa trở lại đó thì sẽ không có sự đau đớn nữa. Đó là cả một sự tuyệt vời. Tạ ơn Chúa tối hôm nay có một con cái Chúa, đôi khi nói giỡn là tưởng đi chôn cất rồi, nhưng mà tối hôm nay hiện diện ở đây. Tôi cũng nói chuyện với anh đó là sẽ không có còn sự đau đớn nữa, sẽ không còn bị ung thư nữa trong cái sự đau đớn. Hay là khi mà nhổ răng đó, cái răng cấm mà nhổ cái nó đau như thế nào, khi mà hết thuốc tê rồi thì nói rằng sẽ không có còn sự đau đớn như vậy nữa, sẽ không còn than khóc nữa. Đó là lời của Chúa ghi chép lại như vậy. Cái cuộc đời của quý bà anh chị em, chắc là một số mấy ông thì không dám nói, có bao nhiêu người đã từng than khóc? Không có ai than khóc cả, thành ra không ai đổ lệ cả, thành ra hồi nhỏ không bị ba mẹ mắng hay đập hay là đánh roi, thành ra không có khóc. Lớn lên suốt đời cũng không than khóc. Lời của Chúa chép sẽ không còn sự than khóc nữa. Vô cùng quan trọng, kính thưa quý ông bà anh chị em, sẽ không còn sự chết nữa. Khi mà tôi đi counsel hay là tư vấn con cái Chúa, những người lớn tuổi thì nói rằng là đã mua cái miếng đất 4 lô, 3 lô ở sát bên đây. Quý vị biết sát bên đây là có gì? Có nhà quàng với nghĩa trang nữa. Và mọi người chúng ta, kính thưa quý bà anh chị em, khi mà đã khoảng chừng trên 50, 60 là bắt đầu nghĩ đến cái miếng đất kén bên này, hoặc là cái miếng đất ở những cái chỗ khác. Mỗi quý bà anh chị em và tôi, có bao nhiêu người có tờ giấy khai sinh? Có ai biết cái ngày sinh của mình không? À, biết chứ phải không? Nếu mà không biết ngày sinh là bắt đầu có chuyện rồi đó. Chúng ta biết cái ngày sinh và cái ngày tử đó, chưa có biết, nhưng nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cách đây không lâu, tôi đi đám tang một người rất là giàu có, rất là tốt, 21 tuổi, tối ngủ cái sáng không thức dậy nữa. Và có bao nhiêu quý vị đã đi đám tang năm 2020 COVID? Lúc đó cách ly thì không ai đi cả. Cũng có một số. Cũng vậy, khi thức dậy, người đã đi rồi. Lời của Chúa chép, những người tin Chúa sẽ không còn sự chết nữa khi chúng ta gặp lại Chúa. Lúc đó không có còn cái nghĩa trang nữa. Cả một sự tuyệt vời. Thành ra không có sự đau đớn, không có sự khóc lóc, nghiến răng, không có sự chết nữa. Đó là cả một cái điều tuyệt vời mà lời của Chúa nhắc nhở. Đó lý do tại sao Chúa Giêsu Ngài phải xuống thế trong cái ngày Giáng sinh để nói về bài về Đức Chúa Trời và đồng thời dạy bài về cái cách để mà xóa tội của mình. Và đồng thời Kinh Thánh trong Khải Huyền đoạn 22 câu 15 cũng nhắc nhở rằng một số người được vào nhưng mà một số thì không được vào. Họ là những ai? Những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình phượng, những người giả dối, đều ở ngoài hết thảy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời cầu nguyện của tôi tối hôm nay, không ai ở ngoài cả, đứng ở ngoài ngó vào bên trong, thấy cả một cái sự hạnh phúc, không còn đau đớn, không còn khóc lóc, vui mừng ngợi khen. Mình đứng ở bên ngoài, mà bên ngoài thì chuyện gì xảy ra? Chút xíu nữa nói tiếp. Và đồng thời sẽ thấy tất cả mọi chi phái, mọi nước, mọi dân tộc đều có cái cơ hội để mà gặp gỡ Chúa trong những cái ngày mà chúng ta sẽ gặp gỡ. Tạ ơn Chúa, Hội Thánh West Houston cũng có Ivory Coast, cái năm vừa qua thì cũng mở Hội Thánh tại Andy Village, và có thể sang năm mở Hội Thánh ở Metro Africa, cũng giống như tại Việt Nam, cũng như Campuchia. Là tại sao? Bởi vì những người thuộc mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước đều phải có cơ hội để nghe cái sứ điệp Giáng sinh. Và quý ông bà, anh chị em, những người con cái Chúa sẽ có cơ hội gặp lại bà con, những người bạn bè của mình, những người thân của mình đã về với Chúa trước mình. Đó là cả một cái sự chờ đợi, cả một cái sự hy vọng. Còn cái số phận người không tin Chúa sao? Có một số người được vào bên trong, một số người ngoài. Lời của Chúa chép rất là rõ ràng, kính thưa quý ông bà anh chị em. Đó là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Nói về cái sự đau đớn vô cùng. Và nhiều người khi mà tôi tới tư vấn hay là nói chuyện thì nói thiên đàng buồn quá, cứ hát hò suốt ngày, xuống địa ngục vui hơn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, địa ngục hay là hỏa ngục, lời của Chúa chép là nơi khóc lóc nghiến răng, nơi mà lửa diêm cháy bừng bừng. Chúng ta thấy cái nóng mà khi mà mình đụng vào cái lò lửa đó, là khoảng chừng 700 độ mà nóng mình phỏng đó, thì cái đó mới sơ sơ thôi. Mà đằng này là nói là coi như là lửa cháy đấy, bừng bừng, nóng một cách khủng khiếp. Mà lúc đó lời Kinh Thánh cũng ghi chép là có nhiều người coi như muốn chết mà chết không được. Nghĩa là cả cái linh hồn bị đốt cháy mà đau khổ triền miên, khóc lóc nghiến răng. Trong cái ý nghĩa là như vậy, lời của Chúa dạy thích là như thế. Thành ra kính thưa quý ông bà anh chị em, Hội Thánh West Houston tổ chức Giáng sinh không phải là để vui hò hát hay là ngợi khen Chúa không thôi, nhưng cái mục đích để quý ông bà anh chị em, những người mà chưa có cơ hội gặp gỡ Chúa để tin nhận Ngài, thì hôm nay còn có cái đó. Lý do tại sao mà Chúa kêu gọi tôi từ bỏ những cái chức vụ trong cái sự kêu, từ bỏ làm người engineer, từ bỏ làm người quản trị xí nghiệp, từ bỏ những cái công việc làm ăn để dân mình hầu việc Chúa, để mang độc nhất một cái sứ điệp. Cái sứ điệp phúc âm phải đi vào trong lòng người để mà giải thích rõ ràng về Đức Chúa Trời, để có thể giải bày cho quý ông bà, anh chị em làm sao để mà ra khỏi tội. Và tối hôm nay là cái cơ hội để tin nhận Ngài. Nói thì dễ, nhưng mà làm thì như thế nào? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong giờ phút này, chính Chúa Giêsu gõ cái cửa lòng quý ông bà, anh chị em. Tại vì chúng ta có thể nghe, chúng ta hiểu, nhưng mà chỉ là lý trí. Chúa gõ vào lòng để từ cái lý trí, cái sự hiểu đó đi vào trong cái con tim của quý ông bà anh chị em. Chúa muốn gõ cái cửa lòng quý ông bà anh chị em. Đó lý do tại sao lời của Chúa nói này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, tức cái cửa lòng quý ông bà anh chị em. Nếu quý ông bà anh chị em nghe thì mở cửa lòng mình thì Ngài mới vào được. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy. Đấy là lời Kinh Thánh chép trong Khải Huyền đoạn 3 câu 20 rất là rõ ràng. Nhưng mà làm sao để mà nhận được cái sự cứu rỗi đời đời? Nhiều người nói rất là khó, nhưng thật ra chỉ có hai điều đơn giản mà tối hôm nay tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em làm. Thứ nhất, Chúa kêu gọi sự ăn năn. Biết chúng ta xa cách Đức Chúa Trời, biết chúng ta là con người tội lỗi, mình đang đi xuống như thế này, bây giờ làm cái U-turn, đi ngược, hướng thượng trở lại. Đó là ăn năn. Điều thứ hai, phải tin và nhận. Tin là chúng ta nghe, chúng ta hiểu trong lý trí, và chúng ta nhận vào tâm lòng. Thiên đàng và địa ngục chỉ cách nhau có 3 tấc mà thôi. Nhiều người cũng biết rằng tôi biết ông trời, tôi biết Chúa Giêsu, tôi biết đủ thứ cả. Ma quỷ cũng tin có ông trời, ma quỷ cũng tin có Đức Chúa Trời mà còn run sợ nữa. Quý ông bà anh chị em và tôi cũng biết rằng ma quỷ không vào thiên đàng. Tin nhưng mà phải nhận, và cái quyết định đó trở về lại quý ông bà anh chị em. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để sau cái ngày Giáng sinh này không có ai đi xuống cái hồ khoai lửa im cháy bừng bừng. Tôi xin kính mời mọi người đồng lưng lên kêu gọi. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt quỳ đầu, đừng có ngó qua người bên hữu hay là bên tả của mình, bởi vì giờ phút này là cái giờ phút vô cùng quan trọng. Quý ông bà anh chị em, mỗi người phải tự làm cái quyết định cho cá nhân mình. Nếu quý ông bà anh chị em thấu hiểu được sự Giáng sinh của Chúa của ngàn năm về trước, thấu hiểu được ý tưởng của Đức Chúa Trời, và hiểu thấu được Đức Chúa Giêsu xuống thế gian này chết trên thập tự giá vì tội lỗi của quý ông bà anh chị em, và quý ông bà anh chị em muốn nhận cái món quà cứu rỗi đời đời của Ngài, để rồi một ngày nào đó chúng ta còn gặp nhau, cùng nhau ngợi khen Chúa. Để rồi một ngày nào đó không còn cái sự xa cách, người thì ở thiên đàng, người thì ở địa ngục. Và cái hình phạt trong địa ngục, Kinh Thánh nói rất là rõ ràng, nơi có lửa cháy nóng, diêm cháy bừng bừng, nơi đó toàn là khóc lóc nghiến răng. Nếu quý ông bà anh chị em tối hôm nay muốn làm quyết định tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em trong giờ phút này, nếu muốn làm điều này, xin giơ tay lên tôi biết để có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giờ phút này? Dạ, cảm ơn Chúa. Để tôi có thể thấy rõ ràng hơn, cái nhánh số 1 này có ai muốn hay không? Số 2 ở đây, cảm ơn Chúa. Có 2 người. Phía bên đây có ai không? Quý vị vừa nghe cái sứ điệp tuyệt vời nhất từ đấng vĩ đại nhất, tức là Chúa Giêsu Christ. Và tối hôm nay chính Đức Chúa Trời, ngôi hai Đức Chúa Trời hỏi quý vị có muốn tiếp nhận cái món quà sự sống đời đời, để rồi một ngày nào đó không còn đau đớn nữa, không còn khóc lóc nghiến răng, và luôn luôn hát ngợi khen Ngài. Có ai không phía bên này? Tại trên này hơi tối. Dạ, một người tại chưa. Xin quý vị cứ tiếp tục nhắm mắt quy đầu và cầu nguyện theo tôi. Những người giơ tay. Kính lạy Chúa Giêsu, con biết con là người có tội, không xứng đáng gì cả, nhưng Ngài là đấng yêu thương. Ngài đã chết trên thập tự giá vì tội của con. Bởi đức tin, con tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. thật muộn, hết lòng. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì ba thân hữu của chúng con trong giờ phút vừa qua đã giơ tay lên muốn tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của họ. Lạy Chúa, xin Chúa ghi tên họ vào trong sổ sự sống đời đời. Và con cầu nguyện rằng nơi nào họ đi hay bất cứ công việc gì họ làm của Chúa luôn luôn theo đuổi ba người này. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.